khi chưa thống nhất. Nếu manh mối liên quan người trong gia đình tôi, cô phải báo cho tôi trước. Tôi đồng ý hai điều đầu, điều cuối thì không. Tại sao? Vì anh vẫn chưa nói người trong ảnh là ai. Trầm Chu khép hồ sơ, người trong ảnh là mẹ tôi. Đó chưa phải lời xác nhận về giọng nói trong bất kỳ cuộn băng nào. Chỉ là quan hệ với bức ảnh, nhưng cũng đủ giải thích vì sao anh nhận ra miếng đồng hình chiếc lá. Mẹ anh từng làm ở Thanh Dữ, bà rời bến từ lâu. Bây giờ bà ở đâu? Không liên quan đến việc nhận đồ. Anh lại dựng bức tường lên. Tôi không ép. Người giữ bí mật thường nói nhiều nhất khi tưởng mình đã chặn được câu hỏi. Chúng tôi ký một biên bản làm việc tạm thời. Tôi giữ bản gốc, anh giữ bản sao. La Nhược Bình đến đúng lúc Trầm Chu đóng dấu xác nhận gia hạn 7 ngày cho việc tra cứu. Ông đọc lướt tờ giấy, sắc mặt tối đi. Chỉ vì một chiếc vay mà chậm cả kho. Không chậm, Trầm Chu nói. Các nhóm khác vẫn xử lý theo lịch. Riêng món này có tranh chấp nên tách ra. La Nhược Bình quay sang tôi. Cô Tạ, cô biết cha cô từng bị nhắc nhở vì giữ đồ quá hạn chứ? Tôi chỉ thấy một phiếu nhắc không có số văn bản. Ông ấy làm thất lạc hồ sơ, cô còn muốn lật lại. Tôi chưa kịp đáp, Trầm Chu đã hỏi. Nếu có biên bản chính thức, phiền ông gửi bản sao cho tôi trước chưa? La Nhược Bình hơi khựng lại. Tài liệu cũ, phải tìm. Vậy tìm giúp. Ông rời đi, đầu ô gõ xuống nền từng tiếng nặng nề. Tôi nhìn theo. 7 năm qua, mỗi khi tôi hỏi về chuyến phà cuối, La Nhược Bình đều nói hồ sơ đã hỏng vì ngập nước. Hôm nay ông lại nhớ rất rõ cha tôi từng bị nhắc nhở. Buổi chiều, chúng tôi mở ngăn tủ dưới máy ghi sổ cũ. Theo nhật ký, đêm phát hiện vay có xương giày, chuyến cuối cập bến muộn 17 phút. Người nhặt được không ghi tên, chỉ để lại một dấu.